Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến,
vị Phật tử quan sát thì thấy là có nhiều nơi tổ chức những lễ cầu an, cầu siêu hoành tráng để thu hút nhiều người. Và quý vị nói rằng là vào thời Đức Phật á, thì Đức Phật thiên về hạnh tu giải thoát thôi, còn việc cầu an, cầu siêu thì nó gần với cái sự việc mê tín, cho nên là nó xa rời với cái chân lý đạo giải thoát của nhà Phật. Thì quý vị hỏi cái vấn đề này theo góc độ của chúng ta nhìn cái vấn đề này như thế nào? Và kính thưa quý vị á, thì đạo Phật dĩ nhiên á là đạo của giải thoát rồi, tức là Đức Phật ngài dạy những cái lời pháp của ngài, nếu ai áp dụng vào trong đời sống tu hành là sẽ rời khỏi các cái đau khổ. Cho nên tình nghĩa kinh là gì? Kinh là thiết thực, là hiện tại, có công năng tẩy rửa tất cả các đau khổ cho muôn loài chúng sanh, thì đó được gọi là kinh. Nhưng mà quý vị biết á, từ cái nơi mà cái người bình thường biết đến kinh để mà tu tập thì nói là biết đến chánh pháp của Phật, tức là biết tới con đường giải thoát mà Đức Phật dạy để tu tập thì nó còn xa lắm. Có nghĩa là cái con đường mà Đức Phật dạy thẳng vào trong tâm mình nhìn lại, có nghĩa là mình quay lại hồi quang phản chiếu để được minh tâm kiến tánh, thì cái đó là những người đại phúc duyên, đại nhân duyên. Còn đầu tiên á thì mình làm sao cho người ta biết được Phật pháp? Từ biết được Phật pháp á thì người ta mới phát tâm tu, từ phát tâm tu người ta mới tinh tấn tu tập. Thì quý vị đang nói tới cái con đường cuối cùng, tức là cái con đường mà mình đi đến đạo giải thoát giác ngộ, nói đến con đường cuối cùng. Nhưng mà muốn đến con đường cuối cùng thì phải có con đường bắt đầu đi. Cho nên đó là khi Đức Phật ngài đắc đạo, ngài mới nhìn ra ở ngoài cái con rạch đó, tức là cái con sông nhỏ gọi là rạch Ni Liên Thiền. Ngài thấy những cái cành hoa sen mọc lên từ ở dưới cái đáy của cái con kinh đó, thì có những cái bông hoa nó vươn lên khỏi mặt nước, nở ra hoa rất là đẹp. Có những cái bông hoa nó vừa chớm lên mặt nước, có những bông hoa nó lưng chừng ở trong lòng nước, và có những bông hoa là nó mới nhú lên từ cái rễ của cái cây sen thôi. Cho nên Đức Phật ngài quan sát căn cơ của chúng sanh. Có những chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp tu hành, quân tập độ ba la mật cao, cho nên những chúng sanh đó thì là giống như là cái hoa sen mà nở khỏi mặt nước vươn ra hướng về ánh nắng mặt trời. Còn những người căn cơ thấp hơn thì giống như những cái bông sen ở trong nước. Còn những người nào có chút duyên lành với nhà Phật thì bông sen nó mới nhú lên chút xíu. Hoặc là có nhiều người chưa có tượng hình được cái bông sen đó ở dưới gốc cây nữa. Cho nên quý vị mới thấy là chúng sanh thì có nhiều loại chúng sanh, nhất là con người của mình. Có những người có duyên lớn với Phật pháp, và có những người là sơ cơ. Cho nên những người sơ cơ chưa biết được Phật pháp gì hết mà mình kêu người ta đi du học những cái giáo lý như là giáo lý vi diệu pháp, hay là giáo lý kinh điển Nikaya, kinh A Hàm, vân vân, rồi thiền định, rồi nhập vào các tầng thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Những người chưa biết gì hết mới có cảm tình sơ sơ với đạo Phật thôi, mình kêu người ta là thiểu dục chi túc, rồi ly dục, rồi đoạn dục, rồi tiệt dục, vân vân. Quý vị thấy như vậy thì mình thấy mình có thành công không? Ví dụ như là mình độ thoát chúng sanh luôn đó, giải thoát hoàn toàn đó. Mình là người ta đang đau khổ gì đó, mình làm cho người ta giải thoát, mà người ta có chịu giải thoát không? Dạ quý vị, trong cái cảnh đau khổ, nhằm khi mình thấy người ta khổ chứ người ta đâu thấy người ta khổ. Có nghĩa là mình đó nhìn thấy người ta khổ. Cho nên Đức Phật á, ngài ở trên cung trời đau sức, cung trời thứ tư của dục giới, Ngài nhìn xuống tất cả tam thiên đại thiên thế giới thì thấy chúng sanh đang lặn hụp trong đau khổ. Đau khổ có hai cái. Một là họ đau khổ bởi cái thân này, già bệnh chết. Hai là họ đau khổ bởi những phiền não ở trong tâm. Nhưng mà Đức Phật á, Ngài nhìn thấy cái đau khổ lớn hơn tất cả những đau khổ đó, tức là cái sự vô minh tâm tối của chúng sanh, không thấy được đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của đau khổ, đâu là con đường để đoạn diệt đau khổ. Cho nên Đức Phật Ngài xuống đây để khai thị cho người ta thấy được khổ. Trời ơi, mình đang sống trong khổ mà không thấy khổ, đang sống trong lửa mà không thấy nóng luôn, ham lắm. Ví dụ như Ngài mới thuyết lại cái phẩm nhà lửa đó. Tức là Đức Phật nói là các đứa con đang chơi trong cái nhà mà ở ngoài lửa cháy phừng phừng mà ở trong giỡn, chút xíu sập nhà chết giờ đó. Vì muốn cứu con mình đó, thì cái người cha mới kêu con ơi đi ra ngoài ngoài này nè, cha mua về cho con là xe lớn xe nhỏ, xe màu này xe màu kia đẹp lắm nè, cho đứa chiếc nè. Mấy đứa con thấy vậy ngưng giỡn chạy ra khỏi nhà, vừa chạy khỏi nhà, nhà cháy sập xuống, không ai chết hết, vì là người cha cứu sống người con. Như vậy gọi là phương tiện, có nghĩa là dùng phương tiện để cứu. Chứ cái nhà đang cháy mà các con còn không biết cái nhà đang cháy mà, như vậy thì mình đang già, đang bệnh, đang chết, đang đau khổ, mình đâu có thấy đâu, đâu biết đâu. Đợi Đức Phật xuống cho mình biết đó. Cho nên đó, quý vị thấy là chúng sanh đó đa căn cơ sai biệt khác nhau, chứ không phải là giống nhau. Cho nên đó, là đạo Phật cũng chia làm nhiều thừa khác nhau, nhiều cái từng mực, cái mức độ tu tập khác nhau. Do đó mà gọi là căn cơ của chúng sanh khác nhau. Cho nên đó, quý vị thấy là nơi này, cái kia tổ chức cái kia, mình thấy là mình nói là người ta là tổ chức cầu an cầu siêu thì nó không giống như là Đức Phật dạy là thẳng ở vào trong tâm để mà chuyển hóa lấy tâm luôn. Và tất cả đều là do tâm quyết định, đúng rồi. Nghiệp là do tâm tạo, đi cảnh giới là do tâm dẫn đi. Cho nên mình chỉ cần mình làm chủ lấy cái tâm là mình làm chủ lấy sự sống, làm chủ lấy tâm, làm chủ lấy nghiệp. Nhưng mà bây giờ mình kêu người ta làm chủ lấy tâm, ta có chịu không? Ta có chịu tu theo mình làm chủ lấy tâm không? Nếu muốn làm chủ lấy tâm thì người đó phải tu thiền Samatha, có nghĩa là nhập vào các tầng thiền định đó. Mà muốn tu thiền, thiền phải giữ giới cho đến giới thanh tịnh, rồi đọc cư thiền định, rồi ngày đêm tham thiền nhập định, nghỉ hát karaoke, nghỉ đi chơi, nghỉ đi du lịch luôn, nghỉ vợ, nghỉ chồng gì luôn á, rồi nghỉ bạn, nghỉ bè gì luôn, nghỉ xem phim luôn, nghỉ chơi điện tử luôn, nghỉ ăn tiệc bạc ti luôn, nghỉ là ăn đồ ngon thức uống luôn, nghỉ hết thiểu dục chi túc luôn. Như vậy đó quý vị, mình kêu người ta làm không? Người ta làm khi người ta thấy người ta cần làm người ta mới làm. Còn bây giờ mình chưa cho người ta thấy cần làm, người ta đâu có làm. Mình thấy người ta cần làm, mình thấy người ta cần làm, nhưng bản thân họ không thấy họ cần làm. Do đó bây giờ á, bản thân họ, mình kêu á, là bây giờ tu đến giải thoát giác ngộ đi là vui lắm. Bây giờ các vị đang đau khổ, nhưng mà các vị có thấy khổ đâu. Mình kêu người ta giải thoát, tôi là tôi đâu có bị ai ràng buộc đâu, kêu tôi giải thoát, đúng không? Trừ trường hợp mình giải thích cho người ta, mình nói người ta là đang bị buộc cái này, bị ràng cái kia, là ông phải thoát khỏi cái đó. Nếu người ta thấy được điều đó thì người ta mới phát tâm, gọi là phát tâm bồ đề, là phát tâm cởi trói khỏi sự ràng buộc đó, với điều kiện là người ta thấy người ta đang bị ràng buộc. Nên cái người mà phát tâm bồ đề là người ta thấy người ta đang ở trong tâm phiền não, đang bị ràng buộc, đang bị đau khổ, thì người ta mới phát tâm bồ đề, tức là phát tâm giác ngộ để người ta đi ra khỏi đau khổ. Còn bản thân người ta đâu có thấy đâu, mình kêu người ta phát tâm, tôi có thấy tôi bị nhốt đâu, ông kêu tôi ra tù, thấy ở tù mới kêu người ta thoát, cứu thoát ra tù. Chứ bây giờ mình đang thấy mình đang là vui chơi thoải mái, bạn bè đi nhậu, cái đi giải thoát, giải thoát gì à, quý vị thấy không? Bây giờ đi du lịch nào, gần sướng gần chết, nào, đi Mỹ, đi Anh, đi Tây, đi Tàu, không kêu tôi giải thoát đi, thoát đâu? Bây giờ tôi đi đâu có ai cản tôi đâu, có ai nói gì đâu. Tiền thì lúc nào cũng có, rồi bạn bè người yêu gì cũng có, bạc vàng tài sản gì cũng có, danh vọng bằng cấp gì cũng có, kêu tôi giải thoát, giải thoát cái gì? Đó, có gì. Cho nên mình chỉ người ta ở đâu là ràng buộc, ở đâu là đau khổ, và người ta giật mình, ta nhìn lại tại sao người ta đang bị ràng buộc, người ta không có thấy. người ta thấy những cái phương diện không có ràng buộc. Ta bị đau khổ ta không thấy, ta thấy chỉ có an vui và hạnh phúc thôi. Cho nên Đức Phật đến thế gian này, Ngài dán cái màn bí mật lên cho người ta thấy rằng tuy là vui nhưng vui nó không hoài, tuy là khỏe nhưng khỏe nó không hoài, tuy là hạnh phúc nhưng hạnh phúc nó không hoài, tuy là đẹp đẹp nó không hoài, tuy là thông minh nó không hoài, tuy là sung sướng nó không hoài, tuy là giàu sang nó không hoài, tuy là quyền lực nó không có hoài. Một ngày nào đó nó sẽ mất rồi mình luyến tiếc, mình sầu thương quán giận. Bây giờ ví dụ nha, mình đang khỏe mạnh nên là một ngày nào bệnh rồi liệt giường liệt chiếu kìa, lúc đó mới thấy cuộc đời nó khổ. Nhưng mà đợi lúc đó nữa thôi, nói gì nữa, nhầm khi thở vô hít ra đi luôn rồi còn đâu nữa tu. Cho nên Đức Phật á, khai tâm mở trí cho mình nhìn bằng trí tuệ, chứ đừng có bao giờ dùng cái thân của mình á, để trải nghiệm. Trường hợp bắt đắc dĩ trải nghiệm á, thì chúng ta trải nghiệm thôi, chứ đừng có bao giờ mà chạy vô cái sự trải nghiệm đó, nhầm khi cái sự trải nghiệm đó làm cho mình mất cái cơ hội luôn. Bây giờ ví dụ như á, người ta ra chết đi để thấy khổ rồi mới thấy tu, chết rồi còn gì nữa là thấy. Là để bệnh đi mình thấy mới thấy cái khổ của bệnh. Nhằm khi bệnh sơ sơ còn hết bệnh thấy cái khổ của bệnh. Nhằm khi nói là để bệnh đi, cái bệnh ung thư giai đoạn chót, còn cơ hội nó lúc thấy thì muộn rồi, còn đâu nữa là tu. Cho nên Đức Phật Ngài xuống Ngài thấy cái cảnh, Ngài kể ra cái 8 cái đau khổ cho chúng sanh để chúng sanh thấy. Thứ nhất á, là sanh khổ, thứ hai á, là già khổ, thứ ba là bệnh khổ, thứ tư là chết khổ, thứ năm là yêu thương mà không sống không được gần nhau khổ, thứ sáu á là ghét nhau mà gặp mặt nhau hoài khổ, thứ bảy á cầu mà không được á khổ, thứ tám là thân tâm mình nè nó bắt mình phải phục vụ cho nó là khổ. Ví dụ bắt mình ăn, bắt mình uống, bắt mình suy nghĩ, nó bắt mình làm này, bắt mình làm kia, mới muốn này về sống muốn cái khác, mới buồn xong nó hờn nó giận tiếp theo, mới vui không buồn, mới nắng chiều mưa, nó làm cho mình nó đầy đọ con người mình miết vậy đây, gọi là ngủ ấm xin khổ, tức là thân và tâm của mình danh và sắc nó làm cho mình khổ. Vì Đức Phật xuống á chỉ ra cho mình thấy, mình thấy bằng tư duy. Có nhiều người á là đang trải nghiệm thì Đức Phật á chỉ cho mình cách trải nghiệm, còn người nào chưa trải nghiệm thì Đức Phật chỉ cho mình cách tư duy. Cách tư duy tới cách suy nghĩ tới nó đó, dùng trí tuệ mình để nhận biết những cái đó bằng những cái suy nghĩ, bằng những tư duy nhận ra. Còn trải nghiệm là gì? Đang già mới thấy cái đau khổ của già nè, đó gọi là trải nghiệm. Trải nghiệm cũng sáng ra, tư duy suy nghĩ cũng sáng ra. Mình đang bệnh là thở không ra hơi mới thấy cái bệnh nó khổ, mới thấy nó vô thường. Mình đang nghèo mà hôm qua mình giàu, lúc trước mình giàu, bây giờ mình nghèo khổ nè, mới thấy cái cuộc sống nó mong manh. Lúc đó mình thấy mình có phấn đấu nỗ lực gì đi nữa thì cuối cùng cũng hủ cốt, cũng cái mồ à. Giàu sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ mà thôi à, trước sau gì cũng chết à, trước sau gì cũng chỉ là khói mây. Như vậy thì mình làm sao thì nó cũng vậy thôi à. Cho nên đó quý vị, ta mới phát tâm, ta tu tập để làm chi? Để không còn sanh tử luân hồi khổ đau nữa. Kiếp này người ta chưa đắc đạo thì kiếp sau không đắc kiếp sau nữa. Dần dần do đó người ta mới phát tâm bồ đề, người ta tu tập. Có nghĩa là con đường đi đến đạo nó phải trải qua nhiều cái giai đoạn. Giai đoạn biết được đi rồi tới học, học đi rồi tới tu, tu đi rồi tới giải thoát. Như vậy nó chia ra làm nhiều căn cơ của chúng sanh khác nhau. Nên cái con đường mà đi đến chùa để quy y Tam Bảo, dự lễ cầu an cầu siêu á, ai mà không thích an, ai không thích siêu? Quý vị chết thích siêu không? Siêu là đi lên trên, còn đọa đi xuống dưới. Có ai muốn mình đọa, muốn người thân mình đọa không? Bây giờ hỏi thiệt một câu đi, dầu cho cái người hỏi này luôn đó, dầu cho cái người hỏi câu hỏi này luôn đó, bản thân quý vị á có muốn sau khi chết hoặc là người thân của mình đi lên hay đi xuống? Nói một tiếng đi. Đi lên á là lên cõi trời cõi Phật, còn xuống á xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Muốn đi lên hay đi xuống? Muốn đi lên là muốn siêu đó, muốn siêu mà siêu không nổi nên phải cầu siêu, chứ còn siêu luôn cầu chi, quý vị hiểu không? Muốn siêu mà siêu không nổi cầu siêu, ta đi chùa mình đi quậy cho nên là siêu đâu nổi, ta đi làm phước mà đi ăn chơi, ta niệm Phật hát karaoke, ta trì chú mình cả lộn. ta đi chùa đi nhậu vân vân thì lấy đâu siêu, quý vị có tu đâu siêu, có phước đâu siêu, cho nên mình phải cầu. Quý vị mình phải cầu. Cầu siêu đây á quý vị, nó có hai dạng. Một dạng là cầu khẩn, một dạng là hồi hướng. Hai cái nó khác nhau. Cầu siêu dạng cầu khẩn là xin, là chế độ xin cho. Còn một cái dạng hồi hướng tức là dạng làm phước hồi hướng. Rồi có hai cái, tức là chế độ xin cho. Xin cho tức là mình không có mình xin người ta cho, tức là cầu nguyện á. Mình nguyện Phật gia hộ, Phật độ, Bồ Tát độ, hay ai độ, ai giúp đỡ để mình được cái đó. Thì Bồ Tát giúp đỡ cũng được hai cái luôn. Tức là giúp đỡ cái thứ nhất là tạo điều kiện, cái thứ hai là thần lực. Quý vị đừng có bao giờ nghĩ là chư Phật chư Bồ Tát không có giúp đỡ mình. Giúp đỡ đấy, nhưng mà tùy vào lòng thành của mình mà giúp đỡ với hai cái khác nhau. Thứ nhất là giúp đỡ tạo điều kiện, thứ hai là giúp đỡ bằng thần lực. Có những cái giúp đỡ bằng thần lực được thì các ngài giúp đỡ bằng thần lực. Có những cái không thể giúp đỡ bằng thần lực thì giúp đỡ bằng tạo điều kiện. Cái gì không thể thần lực không thể làm được, sự giác ngộ thần lực không thể làm được, giải nghiệp thần lực không thể giải nghiệp. Bây giờ ví dụ mình gieo đống nghiệp ác, ta dùng thần lực ta đánh cái đùng cái mình tan hết nghiệp ác. Giống như là mấy vị đi qua Campuchia có gì đó đặt tay lên đầu tan hết nghiệp vậy đó. Cái đó là người ta nói xạo mình đó, không có đâu. Nghiệp không thể ai đánh tan được, mà chính mình làm ra nghiệp thì chính mình sám hối, hoặc là chính mình làm phước, chính mình tu tập, nó sẽ tan cái dòng nghiệp đó thôi. Nghiệp nó xuất phát từ tâm, thì cái tâm nhận thức giác ngộ nó có thể tan được dòng nghiệp đó thôi. Còn bình thường không thể tan được dòng nghiệp đó. Cho nên quý vị á, là khi mà dùng thần lực được thì người ta dùng, không dùng thần lực được thì người ta đều tạo điều kiện. Ví dụ như mình bị bệnh đi, có thể dùng thần lực, có thể tạo điều kiện. Dùng thần lực là gì? Dùng thần thông vuốt cái mà hết bệnh luôn. Là những người trị bệnh nước lã, đem ly nước ra, gỡ đầu đọc thần chú cho mình uống á, thần lực á, uống hết á, đó. Đó gọi là thần lực. Còn người ta tạo điều kiện là ta bắt mạch hút thuốc là tạo điều kiện cho mình. Ta chỉ ông thầy hay, ông thầy giỏi là tạo điều kiện cho mình đó. Chỉ mình đúng bài thuốc luôn, về kiếm đi. Trời ơi, con là đi tiểu gắt quá, chị ba bốn mà ngày nay mà nó xoắn không chịu hết nổi, bây giờ cứng cái bụng vậy này. Giờ tạo điều kiện, ông ra xong lấy nắm cỏ mực á, tươi á, lá cây giờ ông rửa sạch đi, ông giả nát, trái dừa xiêm đổ vô, ông uống đi, sáng uống lần, chiều uống lần, như uống sớm sớm chút trước 4 giờ, uống tối quá nó hàng. Ta uống 2 ngày trời. Đó, ta tạo điều kiện mình tự làm, chứ ta có làm đâu. Thần lực gì đâu. Ta tạo điều kiện cho mình gì giải nghiệp được ở đó. Nghiệp mình bị bệnh, người ta giải được cái nghiệp đó cho mình đó. Mà mình giải chứ đâu phải người ta giải. Người ta đã tạo điều kiện cho mình thôi, chứ đâu phải là người ta dùng thần lực đâu. Như giải nghiệp cho mình, ta đâu dùng thần lực ta giải nghiệp được đâu. Cho nên ta tạo điều kiện. Có những khi á, là ta dùng thần lực được ta dùng luôn. Ví dụ nhìn đi đến đó, đáng lẽ mình chạy xe qua cầu, mấy cầu nó sập là tiêu. Cho nên đó, lúc đó đó người ta sẽ dùng thần lực cho mình thấy ai cản cái cầu đó, tự nhiên mình lái xe mình không lên cầu đó mà chạy luôn. Nhưng mà thực tế không có ai chứ á. Thần lực người ta biến ra cái gì đó cho mình quản hồn, mình không chạy lên cầu. Mình nhìn thấy cục đen xì gì trên cầu chẳng hạn gì, mình chạy luôn qua, ai nhảy cầu nó sập xuống. Ví dụ như đó, ta dùng thần lực đó, dùng thần lực để giúp mình. Vì không? Có những người á, là bị bệnh, ta chú nguyện trong ly nước, ta dùng thần lực cho mình uống hết luôn. Dân dân đó là dùng thần lực. Có nghĩa là giúp đỡ gia hộ độ trì của chư Phật chư Bồ Tát, có thể bằng thần lực nếu dùng thần lực được. Không dùng thần lực được á, thì người ta chỉ cho mình, tự cho mình, tức là người ta tạo điều kiện cho mình. Cái thứ ba nữa, người ta chỉ cho mình quá giải. Chỉ mình cách thức quá giải, tức là tại sao nó bị cái đó. Mình làm ngược và lại, tức là mình cột cái mối cột đầu tiên là cái gì đó, người ta chỉ cho mình mở lần lại tới cái gốc cuối cùng. Thì giáo pháp của nhà Phật á, quý vị không dùng thần lực, mà giáo pháp của nhà Phật á, là chỉ cho mình mở những cái nút thắt nút. Và giáo pháp nhà Phật tạo điều kiện cho mình mở những nút thắt nút đó. Tạo điều kiện là cũng là gia hộ đó, Cho nên nhầm khi mình không thấy chư Phật chư Bậc Tát gia hộ, nhưng mình làm cái gì cũng được hết, nhưng mà cái đó là âm thầm ngày đêm thủ hộ, âm thầm mình ở kế bên mình. Ví dụ như đi qua đường đi qua không được, chắc ở tới chiều qua luôn quá à. Tự nhiên có người xuất hiện, họ dẫn mình qua đường, mà đó không phải là Bồ Tát mà là người thiệt. Nhưng mà Bồ Tát khiến cho người đó đi con đường đó gặp mình, sẽ giúp mình. Quý vị hiểu không? Cho nên á, nhiều cái vấn đề lắm. Ở trong phẩm 25 của Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn á, Đức Bồ Tát nói là khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện u bà tắc, hiện u bà tắc. Khi cần hiện u bà di, hiện u bà di. Để quá độ chúng sanh. Người ta nói hiện có nghĩa là biến hóa không? Hiện là xuất hiện, chứ không phải hiện là biến hóa. Hiện là xuất hiện. Khi cần ở đó là một người cư sĩ mới giúp được, thì các ngài khiến cho người cư sĩ đến để giúp cho mình. Chứ nhầm khi mình cầu nguyện cho mùa màng tốt tươi vân vân, nhưng mà các ngài không có dùng thần lực, tại vì nhầm khi nghiệp của chúng sanh không thể dùng thần lực mà thắng được nghiệp. Thần lực không thắng được nghiệp. Ở trong kinh Đức Phật dạy có bốn vị A-la-hán, các ngài tu tập đắc quả A-la-hán rồi, cho nên các ngài là thấy cái ngày đó các ngài hết mạng căn ở tại thế gian, cho nên các ngài dùng thần lực. Một vị bay tuốt hư không trốn ở trên đó, một vị đi lên núi, vị xuống ở dưới biển, vị đi vào lòng đất. Tới cái giờ, cái ngày mà hết cái nghiệp ở thế gian, tức là hết cái mạng căn thế gian đó, tự nhiên các ngài đức thần thông, không sử dụng được thần thông nữa, và hết nghiệp sống thế gian, bốn người đều đi hết. Như vậy thì thần lực không thắng được nghiệp lực. Cho nên dầu Đức Phật á, ngài thần lực tới cỡ đó, nhưng mà ngài không thể nào dùng thần lực để xóa nghiệp lực cho chúng sanh. Cho nên ngài mới tạo điều kiện, ngài mới là gia hộ âm thầm bằng cái trước phương tiện là giải quyết nguyên nhân của những nguyên nhân. Đó là khoa học nhất, là bậc đại trí tuệ chọn lựa điều đó. Còn dùng thần lực là tùy nhân duyên mà thôi. Có khi ta dùng thần lực để giúp cho mình một khoảnh khắc nào đó thôi, chứ không thể là giúp được giải quyết được nghiệp lực. Mà tu là phải giải quyết được nghiệp lực từ ở góc độ của tâm. Cho nên quý vị là thấy mình cứ ngỡ là có một cái vị hiện ra là cứu mình, nhưng mà mình không ngờ mình cầu Phật gia hộ mà cuối cùng không thấy Phật cứu. Nhưng mà cuối cùng mình được cứu là một người thế gian, bạn bè vậy đó, nó lại thấy mình khổ vậy đó, nó giúp mình. Nói quà, ai nhà đâu là chư Phật chư Bồ Tát giúp đỡ bằng cách khiến cho cái người đó lại gặp mình, tự nhiên họ giúp đỡ mình là mình quà. Như vậy đó cũng là giúp. Quý vị đừng có bao giờ là cố chấp giúp là phải hiện ra hình của Quan Âm mà giúp, miễn sao giúp được thôi chứ. Cái quan trọng là đừng làm cho đời sống thế gian xáo trộn, tuân thủ theo quy luật của tạo hóa. Cho nên ở đâu ai Quan Âm cũng hiện ra hết trơn, nhằm khi ma quỷ nó hiện ra nó giả Quan Âm thì sao? Quý vị hiểu không? Cho nên cũng đâu có lợi. Như vậy quan trọng là âm thầm ngày đêm gia hộ. Vậy ai giả ra, mà ta giả ta cũng gia hộ chứ đâu phải giả để làm gì đâu, mà gia hộ giúp đỡ thì tốt thôi, hiểu không? Ví dụ tự nhiên là mình không có chịu đi chùa, tự nhiên mình gặp bạn đi chùa, cái bạn nói trời ơi đi tôi sẽ hướng dẫn cho quy y tâm bảo, hướng dẫn cho tu hành này nọ. Hồi nãy giờ mình sợ không dám đi, bây giờ tự nhiên gặp cái người bạn đó học ở lớp 1, lớp 2 gì xưa đó, gặp lại người ta rủ mình đi chùa, thì cái đó cũng là sự khiến của chư Phật chư Bồ Tát. Có người gia hộ mình khi mình có tâm muốn đi chùa, không ai giúp đỡ thì có người giúp rồi đó. Dần dần quý vị, cho nên đó mình hãy có lòng tin chư Phật chư Bồ Tát, thì không bao giờ các ngài xuất hiện bằng cái trí tưởng tượng của mình. Ví dụ mình nghĩ là Quan Âm là hình tướng vậy xuất hiện, đâu phải Quan Âm nhằm khi thế gian mình nghĩ là hình tướng đó thôi, chứ thực ra Quan Âm đâu phải hình tướng đó. Thế gian mình nghĩ ra đó, tất cả các tôn tượng thờ là thế gian nghĩ ra theo công hạnh của các ngài mà thôi, chứ không phải các ngài mắt vậy, rồi chân mày vậy, cái mũi vậy, miệng khuôn mặt vậy đâu. Không phải, mình tùy vào cái người thợ họ làm ra thôi đó. Họ làm thợ đẹp xấu gì do ông thợ đó đó, ông thợ đắp tượng đó, ông là đắp điêu khắc lên. Có tài nghề thì ông làm đẹp một chút, rồi có tâm ông làm có thần sắc một chút, còn không có thì làm cũng bình thường. À quý vị, như vậy đó là hình tượng thôi chứ không phải là thật. Cho nên á, ở trong thế gian này, à quý vị, mình thấy á, là các cái chùa ta tụng cầu an, tụng cầu siêu, lập cái đàn, cái lễ, dần dần để cho ta đi đến chùa. À quý vị, mình nói thiệt nha, người ta không đến chùa thì ta sao biết Phật pháp. Mà mình làm cho người ta tới chùa thì cũng đã là hay đó. Ta đi chùa không đi quậy, chọn cái nào? Đi chùa ăn chay bớt ngày đi nhà hàng ăn mặn, đúng không? Thay vì mình ăn hai con cá, bữa đó giết hai con hai mạng, lại chùa ăn hai miếng tàu hũ, tránh được giết hai mạng cá, cũng tốt hơn, đúng không? Rồi lễ chùa quý vị, còn nữa là chùa gieo duyên lành với Tam Bảo nữa, gặp Phật mình cũng xá cũng lại, đúng không? Rồi nhằm khi đi chùa cũng bỏ thùng Tam Bảo cúng dường, đúng không? Hoặc là đi chùa cũng thỉnh kinh, thỉnh sách đâu, à thỉnh áo tràng đâu, à về, đúng không? Hoặc đi chùa cũng có niệm Nam Mô Di Đà Phật, à đi vô niệm cũng tốt hơn, đúng không? Nhưng mà chưa có giải thoát gì đâu, nhưng đó là cái nhịp cầu. Quý vị biết không, ngày xưa á, thầy ở trong chùa sư ông, tức là hòa thượng sư phụ thầy á, thầy mới phát hiện ra điều này. Nhằm nhà ta không biết Phật giáo lạ gì chân á, nhưng mà tự nhiên nhà có người mất, ông bà già cả mất, mới gửi cốt vô chùa. Rồi quý thầy mới tụng kinh cúng từng, lần 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 nguyên nhà lại quy y chùa đó chân à. Từng có mấy người quy y, từng sau có mấy người quy y, từng sau mấy người quy y, cúng 49 ngày trai tăng quy, hoặc Tết nhất rằm tháng 7 thì quy, rồi cũng hết cái nhà đó quy y chân. Quý thấy không, người ta đi chùa lần lần ta phát tâm đi chùa trước đi rồi tính. Quý vị thấy ở dưới quê đi, cái mình đi rằm tháng 7, rằm tháng 4, rồi cúng Phật Đản, Du Lan, hoặc là vía A-di-đà tháng 11 rồi chẳng hạn. Như vậy đó thì người ta tổ chức ca nhạc, tổ chức ca hát, lễ lộc. Có những người người ta bài xích, đạo Phật đâu phải ca hát, tự nhiên á lại ca hát ở trong chùa. Có người nói vậy đó, ai cấm ca hát trong chùa? À quý vị, con người ta sống á thì cũng phải có vui, có văn nghệ, biểu diễn văn hóa Phật giáo. À mình cũng ca ngợi Đức Phật bằng những lời ca, tiếng hát á, vân vân. À dưới tòa sen vàng con quỳ Bồ Tát Quan Âm gì đó, đó cũng là bài hát. À quý vị thấy không đó, cho nên á là người ta cũng là ánh sáng của Phật pháp nhiệm màu, hoặc là những cái bài hát tình yêu quê hương đất nước, thậm chí những cái giải trí lành mạnh. Người ta sống lẽ vui bắt ta ở nhà niệm Phật hoài thì người ta cũng là chùa, là điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh, chùa nơi tu tập, chùa nơi dạy đạo, chùa nơi từ thiện sinh hoạt văn hóa tâm linh nữa. À, còn nhầm chùa là dạy trẻ mồ câu, nhầm người chùa dạy chữ đâu nữa, thậm chí nhầm chùa dạy võ nữa, là trời ở chùa mà dạy đánh võ. Ta đánh võ khỏe mạnh còn hơn, mà cái ông á là ốm yếu rồi lấy đâu mà phục vụ tổ quốc, phục vụ cho đạo. Mình muốn làm công quả có sức mạnh chứ, phục vụ tổ quốc á cũng phải có sức mạnh chứ, sức mạnh nó tập võ, đâu phải chùa dạy võ để đánh lộn đâu. Nhầm khi trong chùa dạy võ, trước khi dạy võ ta niệm Phật nữa đó, có nghĩa là trên thần võ sĩ đạo trong Phật giáo luôn. Trước khi mấy em á mặc đồ võ vô, trước khi vô dạy võ, ông thầy bắt chắp tay niệm 3 lần Phật rồi mới dạy, cũng hay chứ còn sao đâu. Mấy em tinh thần võ sĩ đạo, biết võ mà không đánh lộn, giúp đời rồi rèn luyện sức khỏe, tốt không? Mình áp dụng tốt là nó tốt hả? Còn bây giờ á không học võ nữa mà tâm ác, cũng lấy dao lũi người ta, quý vị hiểu không? Chứ đâu phải học võ là ác. Cho nên á, phương tiện thôi. Cái gì mà mình lấy cái đó mà giúp làm thiện là nó ra thiện, làm ác nó ra ác. Không học võ ngày nào nữa nó ác cũng ác, chứ đâu phải đợi học võ mới ác. À quý vị, nhưng mà quý vị thấy cái người học võ có ai ác không? Người ta học á, là tới cái mức mà đạt tới tinh thần võ sĩ đạo, Cho nên người biết võ mà không có đánh lộn. Cái ông đánh lộn ngoài đường là toàn võ biền không á, học mới có mấy chiêu học lớn không đó. Còn ông nào mà học gọi là võ sư rồi không bao giờ ra đường, không võ sư nào đánh lộn ngoài đường chân á. À, đánh lộn ngoài đường toàn là mấy ông học lớn không đó. Quý vị hiểu không? Đâu có tinh thần võ sĩ đạo. Còn ông có tinh thần võ sĩ đạo không có đánh bậy bạ đâu. Ông người ta có thờ tổ đâu đó đàng hoàng chứ nha. Ta bảo vệ kẻ yếu, rồi người ta làm việc nhân nghĩa tốt không à. Tinh thần võ sĩ đạo của người ta ở đâu mà ra ngoài đường mà đánh lộn mì xèo ngoài đó. Ngờ quý vị. Cho nên á, mình á là nhìn ở cái góc độ, ngờ quý vị, ở trong Phật giáo chùa là một cái nơi sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt văn hóa tâm linh, rồi nơi á là truyền pháp dạy đạo ấn tống kinh sách văn hóa phẩm Phật giáo, là nơi mà từ thiện, nơi làm nhiều điều lợi ích cho chúng sanh, nghe không quý vị? Ít nhất người ta cũng tới chùa, tới chùa lần lần ta biết đạo sao, nghe không quý vị? Nhằm khi đi vui tới à, nhất là mấy em đi coi ca hát á, trời ơi, mỗi lần nào mà dưới quê mà có hát mà những người mà nổi tiếng về ha, Minh Dương, Lệ Thủy, rồi là Thanh Kim Huệ, rồi Châu Thanh ha, rồi Phượng Hằng, Thanh Ngân rồi ha, Thanh Hằng rồi đó, rồi hài Trấn Thành, Trường Giang rồi ha, rồi hài Đại Nghĩa rồi đó, rồi ca nhạc trẻ chúc như là Phương Mỹ Chi, rồi là Sơn Tùng rồi ha. Trời ơi, ai mà nổi tiếng cái gì dưới quê một cái, qua trời đông vậy đó. Nhưng mà lại tới chùa ha, nghe tiếng chuông chùa thôi người ta cũng không dám chửi thề ơi. Cái gì, nghe tiếng tụng kinh thôi. Nên chiều chiều á, về mà chưa hát đó, kêu thầy bắt băng tụng kinh đi cho nghe. Mà kinh nào dễ dễ thôi, kinh nào mà nghe im im á. Chứ còn mà kinh chuyên môn quá, nghe cũng hiểu. Hoặc là bắt mấy câu kệ, câu sám gì cho hay hay. Hoặc là nhạc thiền, hoặc là cái gì, hoặc là đánh chuông. Lâu lâu thả tiếng chuông nha. Ngân vang trong gió ha. Đó. Rồi tiếng mõ tụng kinh. Nó ngân nga cho người ta vô lại. Dạ, quý vị. Còn tới giờ trước khi mà hát á, thì thỉnh với thầy giảng bài, giảng xong á là ca sĩ hát, ví dụ gì đó, để mà ta tạo một cái duyên lành đối với Tam Bảo, với bao nhiêu người ta chưa biết được Phật giáo. Còn người biết được Phật giáo ta vẫn đi đến ủng hộ, ta đến ta nghe pháp, đi đến người ta cũng vui chứ. Không lẽ người biết được Phật giáo không cho người ta nghe ca nhạc, ca cổ quý vị. Quý vị đừng có nghĩ là tu á là bắt chối người ta vô cây cột lại không cho người ta nói, không cho người ta ăn, cho người ta làm gì hết trơn. Đâu phải, tu là sửa cái tâm. Còn con người mà cũng phải có vui vui một chút chứ, cũng phải đi chùa, đi xem ca nhạc, ca cổ gì đó là xem, rồi tu tu. Quý vị chứ đừng có nghĩ rằng á là tu á là giải thoát, là không có làm cái gì hết trơn á quý vị. Chưa có tới đó, đi phải đi từ từ. Quý vị 100 nấc thang leo từng nấc thôi, chứ đâu phải mà chấp đôi cánh mấy cái dèo cái tới. Đường đi còn dài, tu còn dài quý vị. Cứ bình thường đừng làm ác trước đi, đừng làm ác gì trơn á, đừng sát sanh hại vật gì trơn á. Giữ năm giới cho ngon đi, đoạn đầu niệm Phật từ từ, tu từ từ, thiền định từ từ rồi nghe Phật pháp, hiểu đạo từ từ, khai tâm mở trí ra. Quý vị có sao đâu. Cho nên đó quý vị là chúng ta mới thấy á, là một cái chùa mà tổ chức lễ cầu an cầu siêu là tùy vào nguyện vọng của mọi người. Quý vị ai cũng muốn bình an hết, chứ có ai mà không muốn mình không bình an không. Trước hết giải quyết tâm lý trước cái đã. Tôi có lại chùa tôi ghi tên tôi cầu an nè, ông thầy đọc lên nè, còn an hay không tính sao. Quý vị, vậy thì cầu an làm sao thật, sao thật sự được an đó quý vị. Con người ta an á là có hai cách. Thứ nhất á, là quả báo của phước. Thứ hai á, là bớt đi phiền não trong tâm. Đó là hai cái thuộc về mình, đó là tự lực. Còn tha lực á, là có ngày đêm được đấng thiêng liêng gia hộ thì chúng ta sẽ được bình an. Như vậy đó, bình an á, là quả báo của phước. Quả báo của phước nghe làm phước nhiều á. Bây giờ phước nó chỗ quả, chỗ quả là mình bình an à. Rồi tu bớt đi phiền não mình được bình an ha. Đó là tự lực. Tự lực có hai phần. Một phần là quả báo của phước, một phần là kết quả của tu. Tha lực thì có một phần, tức là chư Phật chư Thánh ngày đêm gia hộ cho mình, ông bà cha mẹ của quyền thất tổ ngày đêm gia hộ cho mình, các đấng thiêng liêng âm thầm thủ hộ cho mình, đó là có một cái tha lực và hai cái tự lực thì người đó sẽ được bình an. Vậy thì mình có làm phước không? Mà quả báo của phước, quả báo của phước bằng cái làm phước ở trong quá khứ, trong quá khứ kiếp trước hoặc kiếp này, những thời gian qua. Cho nên người nào chưa có làm thì người ta làm đi, làm nhiều nhiều thế nào cũng có chỗ quả. Trồng nhiều cây đi, thế nào cũng có cây chỗ à. Còn cái này trồng có một cây duy nhất, nhầm khi cây đó là cây lép là sao? Có những cây nó lép xẹp, nó không chỗ quả nào chứ, mà chỗ quả lép luôn, ngoài sao? Cho nên trồng rất là nhiều cây đi, trên mảnh đất của mình mình trồng nhiều cây đi, thế nào cũng có cây chỗ quả à, cứ trồng đi. Thì cây phước báo cũng vậy, cứ trồng đi, cho đi, tặng đi, giúp đi. Ai cần gì giúp đó trong khả năng của mình, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy sở sức của mình đi. Cứ cho, cứ tặng đi. Đâu phải là có tiền mới làm được đâu, có những cái mà đâu cần tiền đâu. Ví dụ mình ra chặt mấy cây thuốc mà vòng 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 đem lại phòng thuốc cho người ta làm từ thiện. Hoặc giả là mình đi lại tới chùa mình làm công quả, hoặc là công sức của mình giúp đời, hoặc ra ngoài nhặt rác ở ngoài đường cũng là phước nữa. Thấy mấy cái đinh đó, nó gãy ngoài đường á, miễn chai rồi đó, để dẹp vô. Là gác chỗ nào nhiều quá ô nhiễm đó, lấy bỏ ông bao ông bọc đó, dọn đi. Dân dân cũng là phước, hoặc đến chùa làm công quả cũng là phước, hoặc là mình nói một lời làm ta vui cũng là phước, thái độ cử chỉ mình làm cho người ta vui cũng là phước. Như vậy quý vị là thấy là phước báo nó đến bằng nhiều cách khác nhau, tài thí, pháp thí, dư quý thí đến bằng cách nhau. Chúng ta làm nhiều nhiều đi, mà tại vì phước nó không phải làm phước là nó có phước, làm phước chỉ tạo nhân phước thôi, có phước tức là quả của phước. Cho nên mình thấy những cái gì mà người ta có đó là quả của phước đó, nó chỗ rồi đó. Ví dụ như kiếp trước đó mình có bố thí, bây giờ chỗ nghiệp bố thí là mình giàu có, cúng dường là mình giàu có. Cái nghiệp của kiếp trước đó là mình cúng dường tượng Phật, qua kiếp sau mình thấy mặt mình đẹp. Hoặc là mình tu hạnh quan hỷ nên mình thấy mặt mình đẹp. Hoặc là kiếp trước mình có phóng sanh, cũng cứu vật, kiếp này em sống dài, quả báo đó là quả của phước báo, thì làm cho mình việc bình an. Cho nên mình làm phước thật nhiều đi, trước sau gì nó chỗ từ từ mình trồng tùm lum đấy, trồng tùm lum cây nào, trong vườn mình á, trồng cây này cây kia, trồng tùm lum trên cái đầu nó chỗ, tháng nào cũng có bông. Trồng nhiều loại cây, cây chỗ mùa xuân, cây chỗ mùa hạ, cây chỗ mùa đông, thì tháng nào mà chả có bông. Quý không, chứ đừng có trồng loại tới mùa. Ví dụ trồng toàn là cây phượng không, chỉ là mùa hè, tới mùa hè cái chỗ ra những chiếc vỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu rồi, hết chân mùa hè, hết, không còn bông. Cho nên người khoái hoa phượng, màu hoa phượng máu mượn đỏ như máu con tim. Mỗi lần hè sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm, rồi nó qua mùa hết tìm luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình trồng phước cũng vậy, trồng nhiều cây phước báo, cái gì cũng làm. Ví dụ bố thí cũng làm, cúng dường cũng làm, giúp đỡ người ta cũng làm, cho thuốc cũng làm, tặng quà cũng làm, cái gì tùy vào sức lực của mình thôi, hoặc công quả cũng làm, lời nói cũng làm, giúp đỡ người ta đi. Thì một ngày nào đó có người ta giúp đỡ lại mình à, phước báo đến với mình. Phước từ nhân cho tới quả nó phải có khoảng thời gian, duyên nó đến thì nhân nó mới trở thành quả, còn mà duyên chưa đến thì nhân chưa trở thành quả. Cho nên đó quý vị hãy chờ đi. Nên có nhiều người nói là tôi làm phước quá trời, xong thấy phước đâu hết á, nó chưa có chỗ, nó chưa có gặp điều kiện, chưa gặp nhân duyên, nó chưa có chỗ. Chừng nào gặp điều kiện, gặp nhân duyên nó mới chỗ, nhân nó mới trở thành quả. Do đó mà nhân khi trở thành quả rồi mình sướng lắm. Cho nên bình an là người ta có phước, cho nên người nào có phước họ được bình an. Nhưng mà phước có nhiều loại khác nhau, cho nên là cũng không có chỗ người nào an hoàn toàn hết á. Có 7 cái phước họ làm có 6 à, cái phước thứ 7 không có, rồi bị cái khổ phước thứ 7 á. Ví dụ như cái phước tài lộc có, phước sức khỏe có, phước thông minh có, nhưng mà phước thọ mạng không có. Cho nên người đó chết sớm. Quý vị thấy không? làm phước không phải là tất cả các phước, nhưng mà dĩ nhiên có phước nó sẽ che chở mình, che chở cái kia. Nhưng mà nếu mà có tất cả các phước thì là người đó là an thật sự. Còn không đủ hết tất cả phước chỉ an kéo dài thời gian, nó không có thật sự. Được cái này nó mất cái kia. Cho nên có nhiều người khỏe thiệt khỏe, đẹp thiệt đẹp, thông minh thiệt thông minh, nghèo tại làm phước mấy kia, không không có làm phước giàu sang phú quý, cho nên nó nghèo. Cho nên phước á, mình nó dỗ ra làm cho mình rất là bình an. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, kết quả của tâm tu. Ví dụ như người nào mà mài miệt sớm chiều tu tập á, niệm Phật, tu tập trì chú, hoặc là tu tập các cái thiền quán, hoặc là thiền định Samatha, hoặc thiền quán Vipassana, dần dần đến mức độ nào đó mà ông ta có thể khống chế được tâm á, thì lúc đó mình sẽ được bình an lắm. Tâm không mà không giận, không hờn, không quán trách, hãy bằng lòng với chịu thử thách trong gai, tâm dương lên sao kịp ánh nắng mai, sống cho đáng những ngày ta sống. Thế gian động mà lòng ta không động, chẳng hạn vậy đó, cái bài thơ vậy đó. Do đó mà chúng ta mới thấy á, là cái người mà tu tập á, họ khống chế được tâm, họ nhẫn nhục, họ khống chế được tâm, hoặc họ quá giải được tâm, làm cho tâm mình yếu đi, hoặc nó xuất hiện tần suất ít hơn, nó bớt phóng dật buông lung đi, làm cho mình thanh thản nhẹ nhàng lắm, trong đầu óc mình không còn rối bời nữa, nó nhẹ nhàng thanh thản tới cả đó. Như vậy quý vị mới thấy rằng á, là cái người mà có tu mà có kết quả một chút sự tu hành, kết quả một chút không cần nhiều, thì họ bình an hơn. Người không có tu á, người ta chửi cái cắn lưỡi, người có tu người ta chửi cười hề hề, cũng là câu chửi đó, đâu có gì đâu khác. Bây giờ ví dụ như mình ở với người nhà mình nè, ví dụ cháu mình đi, mình trời ơi làm gì đâu mình bực mình dữ lắm. Nhưng mà lúc mà không tu á, nó làm gì mình cũng lồng lộn lên chứ, mình muốn cắn lưỡi. Nhưng mình có tu rồi thôi, tội nghiệp nó, làm gì làm đi, thôi kệ đi. Vậy thì mình đâu có cắn lưỡi đâu, mình cắn lưỡi đứt cái lưỡi mình, đâu phải đứt cái lưỡi nó, đúng không? Mình giận người ta mình cắn lưỡi mình, làm cho lưỡi mình đứt. Gì mà ai mà ngu dữ, nhưng không giận người ta cắn đứt cái lưỡi mình. Nhưng mà có thật đó quý vị. Ở kế nhà thầy dưới quê, ông đó mới cưới vợ về, bạn bè của vợ á mới lại ăn cái tiệc mà cuối ngày đó, ăn tiệc ở trong đó có người yêu cũ của vợ tới. Ổng biết vợ tiếp hoài tới 9 giờ đêm vẫn còn tiếp, rồi kêu vợ vô nghỉ, rồi kêu mấy về đấy. Vợ nó trời ơi, bạn bè không thân thiết đi mày, nó không về còn làm sao ở đó, làm sao? Vợ gán ra sao, ông lấy cái dao ông chặt nguyên cái ngón tay ông văng ra, chở bệnh viện luôn. Giận vợ cục ngón tay, cục ngón tay của ai? Thân mình má mình sanh ra đâu phải vợ mình sanh ra đâu, đúng không? Rồi mình chặt. À, quý vị còn chịu đau đến chịu vô bệnh viện nữa quý vị. Đó, mình thấy cái hành động. Nên nếu ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha là chỗ đó. Cho nên á, mình giận người ta mà mình chặt đi cái thân của mình đau, làm cho mình khổ. À, quý vị, do đó bạn người biết tu á, họ đâu có chặt, họ đâu có chịu giận, họ đâu có chịu hận. À, hờn với giận đâu phải là mình, mà nó là một loại tâm xuất hiện trong tâm mình mà thôi. Cho nên á, người ta giữ cái tâm vắng lặng. Ai nói ai làm gì mô Phật, chửi cũng mô Phật, mà khen cũng mô Phật, ai hơn mình cũng mô Phật. Cho nên ở dưới quê con đó, là chú ba, cái ông chú ba, ông ở bên Cù Lao á, cái con cháu, hai con cháu tu ở tại gia đó, trời cháu á, đi không biết đi xuống xóm dưới nghe bà Bảy, bà kể về ông ba nè, kể cái vụ mà mấy vụ xấu gì ông ba ông làm đó, hồi tụng thờ với nhau mà, rồi ông nghe được ông về, ông già ba ông đang đương cái giỏ, là chú ba hơi chú ba, bà Bảy ở dưới hồi chiều tới giờ nói thiệt với chú, bà nói xấu chú nát hết nguyên xóm nghe luôn. Ổng cười khà khà khà. Ý, thằng cháu là trời ơi, chú mà là Người ta nói xấu chú mà sao chú tỉnh bơ chú cười. Ông là tao cười ở cái chỗ mà mấy cái bà bảy nói nha, ít hơn cái tao làm, và tao làm còn nhiều hơn bà biết có mấy thứ. Tức là ông làm trăm thứ mà bà bảy nói có hai ba thứ à. Nên ông la hên quá, bà biết có mấy thứ à, phải biết trăm thứ tao độn thổ luôn này. Tao làm bậy tới cả trăm thứ lần mà nãy giờ mày học tới tao thấy mới có hai ba thứ à. Còn lại chín mấy thứ bà không biết à, cho nên tao cười là cười bả. Cười bả cái là bả đi nhiều chuyện mà biết có một hai cái à. Nên đó, đâu có nhầm nhò gì. Ông xấu tới trăm thứ lận. Nhưng mà nãy giờ á, bà nói xấu với hàng xóm á, bà biết được có ba thứ à. Còn 97 thứ bà đâu có biết. Nên ổng cười là cười ở chỗ bà bảy. Còn ém được với bà bảy, giấu được bà bảy 97 thứ là ổng có tài phải không. Ổng mới giấu được 97 thứ. Chứ không thôi là bà biết hết 100 thứ rồi. Ổng ém dữ lắm mà ém được 97, còn 3 cái lộ cho bà bảy. Nên bà bảy mới biết có 3 cái ổng làm tầm bậy thôi. Còn 97 cái ổng làm tầm bậy bà bảy đâu có biết à. Do đó ổng cười là cười ở chỗ đó đó. Cho nên thằng cháu tính đau là ổng sân si, ổng đi kiếm bà bảy ổng thanh toán rồi ha. À, dân dân ổng là không à, tôi là cười là cái chỗ là hên quá, bà nói có ba thứ còn mình biết nhiều thứ bậy mà đâu có nói. Cho nên nó cười, ổng ngồi ổng cười mỉm 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 đó à, cháu nó lại ổng luôn. Cái đó người ta tu đó quý vị, ta tu ta nhìn cái cuộc đời nó bằng con mắt khác, không có chấp. Còn không có tu nghe, về cháu nói trời ơi, chú ba bà bảy nói xấu, nói xấu kể nè. Bà dám nói xấu tao, không dám nói xấu tao, đầu dứt dao đi tìm bà bảy à, thanh toán à. À, quý vị thấy không, người không tu đó nên nó gây ra quan nghiệp rồi giận hờn sân si, làm cho mình á là rất là thiệt hại về thân và tâm của mình. Cho nên nó người có tu tập á, quý vị, người tu tập mà có đạt được kết quả thì vậy, họ rất là bình an. Rồi cái thứ ba nữa, cầu Phật gia hộ. Mình tu tập á, ngày đêm cầu Phật gia hộ, cầu chư vị Bồ Tát Long Thiên các vị có thần lực, ngày đêm âm thầm gia hộ cho mình. Cho nên các ngài âm thầm gia hộ mình đâu có biết. Âm thầm gia hộ sao biết. Nói thật đó quý vị, mà không có chư Phật chư Bồ Tát hộ chứ trời đời này vô thường lắm, đời này nhiều nạn nhiều tai lắm, nhiều này quả báo ác lắm. Mình đừng có phủ nhận là không ai hộ cho mình, đừng nói. Nhằm người có nhân duyên mình hộ cho mình là chư thiên hộ, là chư thần hộ, là nhằm khi ông bà cha mẹ của quyền thức tổ nhiều đời nhiều kiếp gia hộ mình đâu biết. À, quý vị cứ nguyện đi, gặp người có nhân duyên ta có thần lực ta hộ cho mình. Nhưng mà ta âm thầm gia hộ chứ không phải ta biến quá thần biến tướng lấy lửa lấy gió rồi à, ra làm ào ào thi triển thần thông đâu có. Ta âm thầm ta gia hộ mình, ngày đêm gia hộ. Ai nói không có thầy tin. Thầy gặp nhiều trường hợp mà mình tin chắc à, là có đấng thiêng liêng gia hộ. Tại mình gặp cái chuyện đó mình thấy là mình không có đường nào mình thoát à, cái chuyện đó chứ ha. Nhưng mà cuối cùng mình lại vượt qua. Quý vị thấy không, đó là âm thầm ngày đêm gia hộ. Nó những cái đơn giản, nó cái này á, là thầy không phải là dị đoan mà nó có thiệt luôn á. Tự nhiên vậy quê á, cái cầu nó sắp sập thì cái ông kia ông nói là thầy gắng giúp đỡ cái cầu này chứ giờ nó sắp sập cái ghê quá, giờ gào lại ông cho người ta đi ngang chứ đi ngang sầm cái tai nạn, mà toàn là dân công nhân với học sinh rồi đi không à, ở dưới quê dưới Cà Mau á. Mấy lần trước này cầu khoảng chừng tháng trước cái thầy nói làm cầu được nhiêu tiền, ông là 500 triệu, là trời năm nay làm 500 triệu là ấy à, khó à nghe. Là mấy năm trước sao thấy là thầy làm 500 triệu tính bơ, là mấy trước chưa có dịch ông ơi, còn giờ sao dịch nó khác à, hồi trước á là vài trăm á mình còn vận động đâu được, còn giờ tới 500 bộ hơi khó hả à. Ông là thôi thầy gắng vận động, sao dịch ai dám vận động, biết người ta có tiền không vận động mình à. Cái tự nhiên có người mới về à, thầy có làm cầu không cho con Hùng 200. Tự nhiên hả à. Rồi 200 hả, điện alo làm đi, tại vì vật liệu nó cho thiếu 50%, nào trả cũng được. Cái ông vật liệu gần đó đó, ông lại có không, làm đi, ông cho thiếu 50%, tức là chừng nào có trả từ từ ông cũng được nữa. Rồi 200 trả, là 200 trả được không, là được. Rồi trả 200, nào có đắp vô, đắp vô, đắp vô. Có làm sao đâu, làm sắp xong rồi. Quý vị thấy không? Tự nhiên mình đâu có xin gì đâu, nhưng mà trong lòng của mình á, mình hướng. À, thầy mới nghĩ á, lại có chư vị Bồ Tát Long Thiên ngày đêm gia hộ á, nhằm khi mình làm cái gì mình đúng á, ta gia hộ mình. Không phải chuyện đó không đâu, nhiều chuyện lắm. Nào thấy âm thầm gia hộ, thấy không không vậy đó mà có. Rồi những chuyện mình thấy á, là sức mình á, khó thì vượt qua. Nhưng mà tự nhiên á, xây chuyển tình thế cái mình vượt qua cái bình thường. Có những cái thầy không tiện nên nó nói. À, nhưng mà nó là sự thật vậy đó quý vị. Cho nên mình phải tin cái tánh thiêng liêng, nhất là chư Phật, chư Bồ Tát, các ngài ở thể niết bàn âm thầm gia hộ. Nếu chúng ta có tâm thành lòng đối với các ngài, thành tâm đối với các ngài, các ngài hãy cầu nguyện đi. Chứ quý vị đừng có bao giờ nghe người ta bày bác cầu nguyện. Có nhiều người bày bác cầu nguyện, nó trời cầu nguyện, mình phải tu, phải tự lực mình lên cái cầu nguyện cái gì. Cái người đó sai. Dĩ nhiên tu là tự lực, nhưng mà cầu nguyện thì cầu nguyện. Mình lại đi xung quanh mình có thần thánh, có chư Phật, chư Bồ Tát. Mình là con của các ngài, mình không nhờ các ngài giúp đỡ. Quý vị đừng có nghĩ là không ai giúp đỡ mà mình có được như ngày hôm nay. Ví dụ Phật không âm thầm gia hộ mình ngày nay biết được Phật pháp tu không, còn sống tới giờ không. Nhầm khi quý vị, nhầm khi mình không biết không hay, người ta âm thầm mà người ta gia hộ, cái mình giờ mình thấy mình được vậy đó quý vị, mình phủ nhận hết là tự mình sống à, không ai giúp đỡ. Cho nên nhà Phật có tứ ân đó. Tứ ân là đang nói tới gì? Đang nói tới giúp đỡ của người ta đó. Tứ ân là mang ơn. Mang ơn là gì? Người ta làm giúp mình mới cảm ơn chứ phải không? Đúng không? Không giúp sao mang ơn? Vì nhà Phật tứ ân có nghĩa là gì? Là nhìn xung quanh bốn bên đều có người giúp đỡ mình đó. Cho nên cái gì mà làm thành công vậy, mình cũng nghĩ tới ơn Phật, ơn Bồ Tát, cửu quyền thất tổ, ngày đêm gia hộ mình nhiều đời nhiều kiếp. Chứ không phải là tự nhiên cái sức của mình có thể làm những chuyện lớn lao đâu. Nhưng có những người làm chuyện lớn lao thành công được, mình tính đâu mình là tài năng giỏi lắm. Thì dĩ nhiên mình cũng có tài đó, cũng có giỏi đó. Nhưng mà thế giới năng lực của vũ trụ, cái thiện ác vô cùng vô tận, mình không có biết được đâu. Nên các ngày âm thầm ngày đêm gia hộ, nên quý vị hãy cầu nguyện đi. Nhưng mà mình không có mê tín. Không phải là mình cầu nguyện sao là y được vậy hết đâu. Mình cứ cầu nguyện đi, mình làm vẫn làm, cầu vẫn cầu. À, quý vị, mình niệm Phật vẫn niệm Phật, tu vẫn tu, nhưng cầu nguyện vẫn cầu. Cái cầu nguyện là cái tốt của tâm. Tại sao? Tại khi mình cầu nguyện á, nhằm khi mình cầu cho mình, cầu cho mình nhiều người khác nữa, đúng không? Mình cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc rồi vân vân. Không giúp được gì người ta cũng có tâm tốt rồi đó. Tâm đó tâm tốt gì nữa? Cầu cho người ta tâm tốt, mình cầu cho bà con cô bác hàng xóm thần môn hưng tịnh hải chúng an hòa, cầu cho người này, cầu cho người kia, cầu cho thế giới, cầu cho muôn loài siêu sanh tịnh độ, có phải tâm tốt không? Lặp đi lặp lại tâm tốt thì tâm mình nó tốt. Ngày nào mình cũng cầu cho người ta chuyện tốt không? Tuy là không có được nhưng mà tâm mình cũng là tâm tốt rồi. Mà tu để cải quá cái tâm, đúng không? Mà mình lên cầu nguyện cho người này, cầu nguyện người kia, được không được tôi không cần biết. Nhưng mà tâm tôi đã tốt rồi đó. Đã thì tôi hướng tới người ta, hướng tới tha nhân. Một người á, quý không chịu cầu cho ai hết, không chịu giúp ai hết, thì làm sao tốt được? Còn bây giờ tâm mình á, là mình cầu nguyện cho người ta, gặp ai giúp đó, rồi lên bàn thờ Phật là mình cầu nguyện cho bá tánh vạn dân. À quý vị, là tâm mình hướng đến điều tốt đẹp gì nữa. Cho nên cái cầu an á, à quý vị, là có ba cái để an vậy đó. Thì mình cầu dính được cái nào mình dính đi. Thân an là tạo phước, tâm an là nhờ tu, rồi ngày đêm Phật gia hộ cho bình an, chư thần chư thánh gia hộ cho mình an, bằng cách mình thành lòng mình cầu nguyện, rồi mình hồi hướng à, cho mọi người. Đó là an đó nha. Còn siêu, à quý vị, cầu siêu nó có hai cái. Cái thứ nhất á, tự mình siêu. À, cái thứ hai á, là mình hồi hướng cho được siêu. À quý vị, còn một cái thứ ba nữa là tha lực cho được siêu. Như vậy á, thì là mình tự siêu là sao? Tự siêu có là sửa đổi tâm. Tâm tốt lên trên, tâm xấu xuống dưới. Vậy mình tu mà mình diệt được tâm xấu ác là tự siêu lên rồi. Niệm Phật là mình hướng tâm Thì cảnh giới Đức Phật A Di Đà, tu thiền tu định là làm cho tâm được thanh tịnh, không có phiền não. Hoặc là phát tâm đại thiện, phát tâm tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, phát tâm bồ đề, phát tâm bồ tát, giúp đỡ nhân sanh, giúp đỡ chúng sanh. Thì tất cả những cái tâm đó đó, nó thủ tiêu đi các cái tâm ác như tham sân si mạng nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cùng xâm hại, vô tàm vô quý giải đại phóng vật bất chánh chi. Tức là những cái tâm và những tâm sở xấu ác đó, nó ngự trị ở trong lòng của mình á. Bây giờ á, là mình hướng cái tâm đến những điều tốt đẹp, mình tiêu diệt những tâm xấu ác này thì tự nhiên nó siêu lên. Tức là theo lẽ mình không có làm gì đó thì chết đi sanh ở cảnh này, nhưng mà làm gì chết đi lên cảnh trên chút, gọi là siêu. Siêu là lên trên. Cái đó là tự làm mình cho mình siêu bằng cách tiêu diệt những tâm xấu ác, tạo những nghiệp lành thì tự mình siêu, khỏi ai cầu luôn. Đó là tự giác đó, tự mình siêu luôn, khỏi ai cầu hết. Người đó hướng tâm đến cao thượng và hành động những việc làm cao thượng giúp đỡ đời thì người đó không cần ai cầu siêu hết, tự nhiên đi lên à. Tại vì đại tâm ta tốt rồi sao tỏ đỏ nổi, chấp luôn á, chấp ông cầu cho tôi đỏ luôn á. Nếu mà ngày nào cũng tu điều tốt hết, tâm điều tốt hết, chấp luôn á, đè xuống nó cũng lên à. Tại pháp giới nó không phải là tướng, là tâm, cho nên không ai đè được chân á. Miễn tâm tốt đẹp, tâm thiền, tâm định, tâm thanh tịnh, tâm hướng Phật, tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiên, niệm giới, quý vị, thì là tâm đó lên trên. Cho nên mình niệm Phật á, nghĩ tưởng Phật, nhớ tới Phật, tâm đó tâm lên trên, không có xấu ác. Rồi bây giờ á, cái người mà không làm cho mình lên được thì làm sao cho người ta lên? Cái đó gọi là cầu siêu đó, là cầu cho người ta chứ không phải cầu cho mình. Mình còn sống đây đâu có cầu siêu cầu an. Người chết mới cầu siêu, đúng không? Do đó ta có những cái pháp sự cầu siêu. Trong pháp sự cầu siêu có cúng dường bố thí, tụng kinh, khai thị. Có gì? Cúng dường bố thí tạo phước hồi hướng cho người đó, để cho cái cõi sống người đó đó được tốt hơn. Bây giờ ví dụ nha, mình sanh ra làm người, mình đang ăn mày, tự nhiên con cháu kiếp trước mình á, cúng dường bố thí, phóng sanh giúp vật, hồi hướng cho mình, tự nhiên mình hết kiếp ăn mày, mình làm vậy đó, sao làm ăn sao khá lên. Dạ quý vị không? Nhờ phước mà người ta được an ổn trong cảnh giới mà ta đã sanh ra, là nhờ con cháu tạo phước lành để hồi hướng, cúng dường chay tăng, chay phạn, bố thí dân y, xây chùa, tạo miễu, đúc chuông gì đó để giúp đời, cứu khổ chúng sinh. Hồi hướng thì người đó sẽ được bình an trong cảnh giới đó. Ở địa ngục đang lửa cháy phừng phừng phừng, hồi hướng tự nhiên lửa nó giảm nhiệt độ, từ 100 độ C nó còn có 60 độ C, khỏe hơn không? Hồi nãy nó cháy xém mặt xém mày hết, còn giờ nó hạ nhiệt độ xuống, nhờ phước nó hạ nhiệt độ xuống, sự hành phạt bớt đi, lên cái quả báo có phước nó sẽ làm cho mình nhẹ nhàng đi. Rồi bây giờ á, là chúng ta khai thị. Quý vị, khai thị có nghĩa là người ta thuyết cho nghe lời kinh tiếng kệ, cho khai thị lời kinh tiếng kệ là khai thị. Cho nên bắt băng kinh cho người ta nghe, ông thầy giảng cho người ta nghe, khai thị cho người ta nghe nếu người ta còn nghe được. Hoặc là người ta tái sanh những loài mà có thể nghe được tiếng của mình, hiểu được cái tâm của người đang nói. Cái đó mình hy vọng thôi chứ mình không biết được hết. Thì đó cũng là cái cách để khai thị, làm tâm ta khai tâm mở trí khi người ta nghe những lời kinh. Cái thứ ba nữa là cầu Phật gia hộ, tiếp dẫn. Ví dụ như mình giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhờ Phật tiếp dẫn tha lực, chứ tự mình giảng đâu có được. Nhưng mà mình tạo điều kiện, khi người ta nghe, người ta hướng tâm niệm Phật, thì Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương, là cầu tha lực của chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ. Do đó mà mình hồi hướng cho họ, gần mình khai thị cho họ bằng lời kinh, bằng câu băng giảng, vân vân, bằng câu niệm Phật, rồi cầu Phật gia hộ một cách phóng quang tiếp dẫn, thì họ sẽ được lợi ích. Nên có nhiều người được và có nhiều người không, tùy vào họ còn ở đó hay không, và họ còn ở đó thể nào. Nếu thể ở thân trung ấm, là ở thể chưa tái sanh thì không được, ta không thể nghe được lời của mình. Ở thể tái sanh rồi tùy loài, yêu tái sanh loài súc sanh đâu nghe được mình đâu. loài ngã quỷ sanh cạnh bên mình có thể hiểu được, chư Atula ở cạnh mình có thể hiểu được, chư thiên có thể hiểu được. Nhưng mà con người thì thua. Con người đã sanh ra ở đây, sanh ra bên Mỹ rồi ở đây, dầu cho mình tụng ngàn bài kinh ta đâu nghe được đâu. Hoặc sanh thành lầu chút sanh rồi thành chó ăn trâu bọn về đó, mày tụng kinh hay là thuyết pháp đâu nghe được đâu. Nếu mình chỉ hồi hướng được phước không. Cho nên pháp sự kỳ an kỳ siêu à, quý vị, nếu mà muốn cho được á thì mình phải hiểu cái bản chất như thế nào, chứ không phải ai cầu cũng được, nhưng mà ít nhiều gì cũng được lợi ích. Cho nên mình nói cầu an cầu siêu à, mình chỉ nói là cầu nguyện không á thì người ta nói gần với mê tín, chứ thực ra đâu có cầu nguyện không đâu. Mình còn tu, mình còn làm phước, mình làm nhiều cái, còn học đạo nó nhiều lắm. Nãy giờ người ta đang nói nhiều, đâu phải là cầu an cầu siêu chỉ có cầu nguyện tha lực gia hộ cho mình được cái đó đâu, mà mình nói là mê tín à, quý vị. Nhưng người nào không hiểu á, có thể người ta mê tín à, là ta cầu để được cái điều đó, mà trong khi người ta không có gieo nhân gì cả à, quý vị. Nhưng mà cái pháp sự cầu an cầu siêu ở chùa là một cái truyền thống văn hóa ở trong Phật giáo của mình. Đừng có làm quá thôi, chỉ làm đúng với cái tinh thần của nhà Phật, cúng tụng kinh dược sư, hồi hướng vân vân. Có phải quý thầy tụng kinh không, mà tụng kinh Phật chứ tụng kinh đâu. Rồi hồi hướng, rồi ta gọi là giúp đỡ, rồi phóng sanh, rồi là bố thí, rồi vân vân. Đó là những cái điều tạo phước tốt đẹp hết chứ. Mê tín gì đây à, quý vị. Nhưng mà đâu cũng là tạo cái duyên lành cho những người chưa biết đến Phật Pháp, hoặc là biết tới ít, có điều kiện biết đến Phật Pháp thì biết tới nhiều để tu tập trong tương lai. Từ từ dẫn vô, dẫn vô tới cổng chùa chút đi, rồi thỉnh kinh sao. Chứ bây giờ mà muốn á, cho người ta thỉnh kinh trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, người ta không tới chùa, người ta không có tới chỗ nào tiếp xúc với Phật giáo hết, thì làm sao mình có thể đưa kinh đến cho người ta được, đưa lời giải Đức Phật được. Thì bắt buộc phải đi đến chùa, mà đi đến chùa cũng thông qua nhiều cái pháp sự người ta quan tâm. Ví dụ chùa tổ chức cái này, chùa tổ chức cái kia, tổ chức cái nọ à, thì người ta mới quan tâm, người ta mới tới, tới người ta mới có điều kiện người ta tiếp xúc để ta học chứ. Đó là phương tiện trong phương tiện à, quý vị. Chứ quý vị đừng có nhìn ở một cái góc độ mê tín không, thì nó cũng có góc độ mê tín đó, có à, quý vị. Mê tín góc độ lòng tin, đức tin vân vân, tùy mỗi người mỗi khác nhau. Nhưng có những người bây giờ mê tín, mai mốt ta cầm được cuốn sách ta đọc, cái ta mở ra ta không mê tín nữa à, quý vị. Đó thiếu gì, nhầm khi người mới tới đầu tiên tới chùa mê tín gì đoan đó. Nhưng mà ta tới rồi, ta nghe băng nghe giảng, ta mở mang tâm trí, ta thỉnh kinh thỉnh sách, ta đọc thời gian ta hiểu ra à, quý vị. Thì cái người mà dẫn tới chùa ban đầu người ta mê tín, nhưng người đó vẫn có công lớn đối với người kia, là do người đó dẫn đến, nên sau này ta mới có cơ hội tiếp xúc với chánh pháp tu hành. Quý vị không nghĩ tới đường đó hả? Vậy tôi cho mê tín tới luôn đó. Nhưng mà cái cơ hội người ta tiếp xúc được với chánh pháp rất lớn hơn là ở bên ngoài à, quý vị. Tại vì chùa là cái nơi để tiếp cận với nguồn giáo pháp của nhà Phật, cho nên là đó bắt đầu từ cái mê tín. Còn có những người bắt đầu từ chánh tín, có người bắt đầu từ lòng tin, có người bắt đầu từ nhân duyên đối với tam bảo, có một số ít bắt đầu từ mê tín. Nhưng mà tới rồi người ta cũng học kinh học sách, từ từ ta là xuyên mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc à, đánh thủng cái mê thành ra người ngộ, rời khỏi cái khổ sẽ được an lạc. Quý vị thấy không hay sao? Cho nên á, những cái điều đó thì cứ người ta tới chùa cầu an cầu siêu, người ta hiểu từ 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 từ. Nhiều chúng sanh, nhiều phương tiện, nhiều căn cơ khác nhau, cho nên cái cách độ để đến từng thời buổi khác nhau. Chúng sanh hướng về cái gì thì quý thầy tùy cơ à, mà khai thị độ giúp đỡ cho chúng sanh. Rồi chúng ta hết giờ à, rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kinh Zoom Meeting của chùa Phật Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở Facebook để bán thuốc, người ta ăn cắp những video clip dạy thuốc và họ lập Facebook giả danh để bán thuốc mà lừa đảo trục lợi. Quý vị hãy cảnh giác những điều đó. Gặp những trường hợp đó, quý vị liên hệ trong phòng chùa số thoại bàn 0283877 3877, số thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng, đem đến những phần quà yêu thương cho mọi người. Tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước xây chùa cũng như là Phật viện, và rất là tri ân quý vị đã hùng phước để xây dựng phòng thuốc nam từ thiện thiện pháp đang thi công. và hồi hướng phước lành cho tất cả quý vị bình an. Xin mời quý vị hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về công tăng ca đệ tử và chúng sanh.